Và mình qua tiếp tới phẩm hộ pháp, tức là cái phẩm thứ 9 là nói về phẩm hộ pháp. Thì ngày rằm tháng giêng đầu niên hiệu Thần Long, Tắc Thiên và Trung Tông ra chiếu nói rằng trẫm thỉnh hai sư An và Tú, tức là ngài Thần Tú và ngài Huệ An, vào trong cung cúng dường. Khi mà mương việc được rõ rảnh, thường nghiên cứu nhất thừa, thì hai sư khiêm dường rằng thiền ở phương Nam có thiền sư Năng được đại sư Nhẫn thầm trao y pháp truyền Phật tâm ấn, tức là truyền tâm ấn Phật, có thể thỉnh đến để thưa hỏi. Nay sai, tức là nay trẫm sai quan nội thị tiết giảng đem chiếu đến đón mời nguyện sư từ bi chống đến kinh. Sư dân biểu từ chối vì bệnh, nguyện trọn ở núi rừng tiết giảng. Thưa bậc thiền đức ở kinh thành đều nói muốn được hội đạo thì hẳn phải tọa thiền nhập định, nếu chẳng nhân thiền định mà được giải thoát thì chưa có, chưa biết chỗ sư nói pháp như thế nào. Sư bảo đạo do tâm ngộ, há ở ngồi. Kinh nói nếu nói Như Lai hoặc ngồi hoặc nằm đó là thực hành tà đạo, tại sao không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, không sanh không diệt, đó là Như Lai thanh tịnh thiền. Các pháp không tịch, tức như là rỗng lặng, đó là Như Lai thanh tịnh tọa. Rốt ráo không chứng, huống nữa là ngồi ư. Nó chữ khởi huống cũng giống như là hà huống. Giảng tiết giảng thưa đệ tử về kinh, chúa thượng ắt là hỏi mong sư từ bi chỉ dạy tâm yếu để truyền tâu lại cho hai cung và những người học đạo ở kinh thành. Ví như một ngọn đèn mồi cho 100.000 ngọn đèn thì trong chỗ tối đều được sáng, sáng sáng không tự cùng tận. Sư bảo đạo không có tối sáng, sáng tối là cái nghĩa thay nhau, sáng sáng không cùng tận cũng là có tận, đối đãi nhau mà lập tên, nên kinh Tịnh Danh nói pháp không có so sánh vì không có đối đãi nhau. Tiết giảng thưa sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo giả sử chẳng đem dùng trí tuệ mà soi phá phiền não thì sanh tử từ vô thủy y cứ vào đâu mà được ra khỏi. Sư bảo phiền não tức là bồ đề, không có hai không có khác. Nếu mà dùng trí tuệ để soi phá phiền não, đây là kiến giải của hàng nhị thừa, là căn cơ về dê và nai. Người đại căn thượng trí thì thải chẳng như thế. Tiết giảng thưa thế nào là kiến giải của đại thừa. Sư bảo sáng tức là minh cùng với vô minh, phàm phu thấy là hai. Người trí rõ suốt tánh nó không hai, tánh không hai tức là thật tánh. Thật tánh là ở nơi phàm ngu mà chẳng bớt, ở nơi hiền thánh mà chẳng thêm, ở nơi phiền não mà chẳng loạn, ở nơi thiền định mà chẳng lặng, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi, chẳng ở phận giữa và trong ngoài, chẳng sanh, chẳng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chẳng dời đổi, gọi đó là đạo. Tiết giảng mới thưa sư nói chẳng sanh chẳng diệt đâu khác với ngoại đạo. Sư bảo cái chỗ chẳng sanh chẳng diệt của ngoại đạo nói là đem cái diệt mà dừng cái sanh, dùng cái sanh để mà hiển cái diệt, thì diệt vẫn chẳng diệt, sanh để nói là chẳng sanh. Còn ta nói chẳng sanh chẳng diệt là vốn xưa tự không sanh, nay cũng chẳng diệt, do đó chẳng đồng với ngoại đạo. Nếu ông muốn biết tâm yếu thì chỉ là tất cả thiện ác đều chớ có nghĩ lường, tự nhiên được vào tâm thể thanh tịnh, trong sáng thường lặng lẽ, diệu dụng cả hằng xa. thì tiết giảng được chỉ dạy quát nhiên đại ngộ lễ tạ và từ giả trở về triều. Dân biểu tâu lại lời của sư. Thì ngày mùng 3 tháng 9 năm ấy thì có chiếu mà khen thưởng sư. Nghĩa là sư từ chối vì già bệnh, tức là từ chối bởi già bệnh vì trẫm mà tu đạo, thì đó là phước điền của trong nước. Sư như là ngài Tịnh Danh thác bệnh ở thành Tỳ Gia để mà xiển dương đại thừa, truyền tâm của chư Phật bàn pháp bất nhị. Tiết giảng đã truyền lại cái tri kiến Như Lai của sư đã chỉ dạy. Trẫm đã có chứa nhóm nhiều công đức lành và trồng cái căn lành đã từ đời trước, tức là có gieo trồng căn lành từ đời trước mới gặp được sư ra đời, đốn ngộ chống ngộ được thượng thừa, cảm mang ân sư, kính lễ không thôi, đồng thời kính dân cái Kasa Ma Nạp. Mà Kasa Ma Nạp tất nhiên là cái Kasa mà của cái nước Cao Ly đó, và cái bát thủy tinh, đồng thời nghĩa là sắc cho quan thích sự ở Thiều Châu mà sửa sang ngôi chùa lại và ban cho nơi xưa ở trước kia là chùa Quốc Ân. Thì ở đây tới cái phẩm này thuộc về cái phẩm hộ pháp nè. Thì trước tiên là nói về vào cái niên hiệu Thần Long năm đầu đó, ngày rằm tháng giêng, niên hiệu Thần Long tất nhiên là khoảng năm 705 đó. Thì lúc này là thuộc kỳ ngày còn Võ Tắc Thiên và vua Trung Tông, cho nên là hai vị mới nghĩa là thỉnh ngài Huệ An và ngài Thần Tú vào cung cúng dường đó. Cho nên là những lúc mà rõ rảnh thì mới nghiên cứu về gọi là nhất thừa. Thì hai vị đều nghĩa là khiêm nhường mà thưa để mà chỉ mời ngài thiền sư tức là Lục Tổ đó để mà đến kinh để hỏi. Nhưng đó mà vua Trung Tông mới sai quan nội thị tiết giảng đem chiếu đến để mà thỉnh sư về kinh. Nhưng mà sư thì tức là Lục Tổ ngài nghĩa là từ chối, ngài nguyện ngài ở núi rừng thôi. Thì như vậy thì ở đây là mở đầu là nói về nghĩa là Võ Tắc Thiên và vua Trung Tông xuống chiếu để mà mời thỉnh ngài. Trong đó thì hai vị cũng nói là đã từng nghĩa là thỉnh ngài Thần Tú và ngài Quế An vào cung cúng dường mà thưa hỏi, nhưng hai hai vị này lại chỉ để mà thỉnh Lục Tổ. Bởi vì lúc này là ngài Thần Tú với ngài Quế An là rất được là tôn trọng, các vị ở tại kinh thành tôn trọng, cho nên ngài Quế An coi như là được tôn như là quốc sư. Mà trong truyện có kể rằng một hôm á thì bà Võ Tắc Thiên bà muốn thử hai vị, thử hai vị Quế An và ngài Thần Tú, cho nên là bà sai nghĩa là cung nữ nghĩa là hầu hai vị tắm để xem coi hai vị cái thần thái ra sao. Thì trong khi mà hầu tắm đó thì bà rình bà coi thì bà thấy nghĩa là cái ngài Huệ An á vẫn là vẻ mặt tự nhiên, cười nói tự nhiên, không có gì mà gọi là khác lạ hết, nhưng mà ngài Thần Tú thì không bằng, cho nên bà mới khen nhờ tắm đó mới biết được là ngài Huệ An đó là vẫn là coi như thần tình được tự nhiên. Thì như vậy thì để thấy rằng lúc này là hai vị này rất là được tôn trọng, nhưng mà hai vị vẫn khiêm nhường, thấy không? Nghĩa là hai vị cũng vẫn khiêm nhường mà chỉ để mà đến thỉnh Lục Tổ. Cho nên mới nói rằng ở phương Nam có thiền sư Năng được đại sư Nhẫn mà truyền mật trao y pháp, truyền tâm ấn Phật, có thể thỉnh đến mà thưa hỏi. Thì như vậy mình đọc ở đây thì mình mới thấy Ngài Thần Trú cũng như Ngài Quỷ An tuy là được cái sự là tôn trọng như vậy đó, nhưng mà các ngài cũng là cái người đã có đạo rõ ràng, cho nên không có những cái tâm mà gọi là đố kỵ, không? Chứ còn nếu như người có tâm đố kỵ thì chắc là mình đang được cái tôn trọng như vậy thì mình hỏi mình thì mình đáp thôi, chứ chỉ người khác đáp nữa thì có khi thì mình gọi là bị gọi là kém sao, phải không? Nhưng mà ở đây thì các ngài không có cái tâm đó, vậy cho nên mình mới thấy đó là cái người mà gọi là có đạo thật sự. Nhưng mà Lục Tổ thì ngài từ chối, lấy cái lý do là bệnh ngài từ chối nguyện ở núi rừng. Nhưng mà ở đây thì nói đơn giản thôi, nhưng mà trong cái phần của Tống Cao Tăng Truyện á thì lại nói rõ hơn. Tức là trong cái bộ Tống Cao Tăng Truyện, bởi vì Cao Tăng Truyện nó có tới 3 phần, phần Cao Tăng Truyện, rồi phần Tục Cao Tăng Truyện, rồi phần Tống Cao Tăng Truyện, bởi vì nó có ghi nó nhiều giai đoạn. Thì cái bộ trong cái phần Tống Cao Tăng Truyện đó thì có nói rằng nghĩa là hai ngày, tức là ngày Thần Tú đó, ngày tâu với Tắc Thiên để mà rước Tổ về kinh, nhưng mà Tổ từ chối. Và khi mà Tổ từ chối thì chính ngài Thần Tú tự tay ngài viết thư để mà ngài tỏa bài cái ý của vua để mời Tổ về. Thì vậy nghĩa là chính ngài Thần Tú ngài viết.